chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử của Liên Hợp Quốc.
Do nẻ nang và thương con nên bố vợ đã cho con rể mượn nơi ở và giúp đỡ sản xuất vật liệu nổ trái phép và đã phải lĩnh án 12 năm tù.
Sau thời gian vào cuộc quyết liệt của các phòng ban chức năng, tình trạng xe tải chở quá tải trọng đã giảm mạnh. Tuy vậy, những tháng đầu năm nay, xe cơi nới kích thước thành thùng để chở hàng quá tải có dấu hiệu xuất hiện trở lại.
Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên Hợp Quốc. Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch là rà soát, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung và ban hành các văn bản luật pháp, chính sách liên quan đến công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái phù hợp với Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Công ước CEDAW. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái, lồng ghép công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của các bộ ngành và địa phương, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở trung ương và địa phương. Các bộ ngành và địa phương xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và lộ trình thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban CEDAW theo yêu cầu của kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. Trong đó, Bộ Tư pháp ra soát đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm góp phần xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu ra soát sửa đổi quy định chính sách về cấm phân biệt đối xử trong Bộ Luật Lao động nhằm phù hợp với Hiến pháp và các cam kết quốc tế về bình đẳng giới, tăng cường thanh tra và kiểm tra về tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong lao động việc làm. Bộ Y tế đẩy mạnh tập huấn và truyền thông về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, bao gồm sửa đổi tài liệu giáo dục, giảm tỷ lệ mù chữ và bỏ học của trẻ em gái dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nền giáo dục song ngữ. Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan trong việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân, nghiên cứu về quy mô, mức độ và nguyên nhân cốt lõi của nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái vì mục đích bóc lột lao động và tình dục.
Tổng cục Hải quan vừa phát đi thông báo về việc các doanh nghiệp cần cảnh giác với chiêu giả danh cơ quan hải quan để lừa đảo. Thông tin được đăng tải trên website của Tổng cục Hải quan, trang thông tin điện tử Bộ Tài chính. Theo đó, các đối tượng đã làm giả công văn của Tổng cục Hải quan với con dấu và chữ ký của lãnh đạo để thông báo cho một doanh nghiệp về việc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 35 tỷ đồng do được mua xe ô tô đã qua sử dụng, xe ô tô, xe máy mới 100%. Thậm chí công văn này còn được sao y có chứng thực của cơ quan chức năng. Tổng cục Hải quan khẳng định cơ quan này không phát đi công văn kể trên và cảnh báo đây là một hình thức lừa đảo. Cơ quan này cũng đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc xác minh làm rõ. Trước đó cũng đã có một vài lần trên trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cơ quan hải quan thanh lý xe máy với giá rẻ và yêu cầu người mua đặt cọc tiền. Tuy nhiên, cơ quan hải quan khẳng định đây là thông tin giả mạo.
Trong số 12 bị cáo phạm tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ bị Công an huyện Đại Từ triệt phá, có bị cáo Phạm Văn Ngọc là cao tuổi nhất, 51 tuổi.
Bị cáo Phạm Văn Ngọc mới học hết lớp 7 làm nghề nông ở xóm Gò Vai, xã Khôi Kỳ, Đại Từ. Nông dân này lẽ ra đã được hưởng cuộc sống yên bình nơi thôn quê nếu biết can ngăn con rể là Lê Đắc Hiếu, sản xuất vận chuyển tiêu thụ thuốc nổ công nghiệp trái phép. Ngược lại, bị cáo Ngọc còn cho Lê Đắc Hiếu mượn nơi ở của gia đình tại xóm Gò Vai làm nơi tập kết tiền chất, dụng cụ để tổ chức sản xuất lượng lớn thuốc nổ trái phép. Nghiêm trọng hơn là bị cáo này còn trực tiếp giúp con rể sản xuất thuốc nổ công nghiệp trái phép với khối lượng vài trăm kg. Khi công an huyện Đại Từ khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Ngọc ở xóm Gò Vai, thu giữ được 296 kiếp nổ và nhiều hóa chất vật dụng dùng để sản xuất thuốc nổ công nghiệp đem đi tiêu thụ. Tại nhà ở của bị cáo Phạm Văn Ngọc, Lê Đắc Hiếu đã hai lần tổ chức sản xuất thành công 540 kg thuốc nổ công nghiệp. Sau đó sợ bị lộ, Lê Đắc Hiếu đã di chuyển toàn bộ dụng cụ, nguyên vật liệu từ nhà của Phạm Văn Ngọc tới ngôi nhà hoang ở thôn Lẹm, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tiếp tục sản xuất thuốc nổ công nghiệp. Phạm Văn Ngọc khai do nể nang và thương con nên mới cho Lê Đắc Hiếu mượn nơi ở, giúp đỡ sản xuất thuốc nổ. Khai báo thành khẩn, hối lỗi nên hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xem xét cho bị cáo Phạm Văn Ngọc được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, điều 146 của Bộ Luật Hình sự. Nhưng do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên bị cáo Phạm Văn Ngọc vẫn phải nhận hình phạt 12 năm tù giam. Trong vụ án này, ngoài Lê Đắc Hiếu bị tuyên phạt 18 năm tù giam và 20 triệu đồng sung quỹ nhà nước, và hai bị cáo khác là Nguyễn Văn Giang bị tuyên phạt 17 năm tù giam và 10 triệu đồng sung quỹ nhà nước, Phạm Đức Hùng bị tuyên phạt 16 năm tù giam và 10 triệu đồng sung quỹ nhà nước vì là đồng chủ mưu đứng ra tổ chức hoạt động sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ tổng số trên 900 kg thuốc nổ trái phép là hình phạt thích đáng, dư luận đồng tình. Còn bị cáo Phạm Văn Ngọc và một số bị cáo khác mức án phải chịu đúng quy định của pháp luật nhưng khiến chúng ta không khỏi xót xa vì sự thiếu hiểu biết mà họ đã phạm pháp. Ví dụ như các bị cáo Vũ Văn Hoàng, Lục Văn Hiệu, Lý Lê Thế, Hoàng Văn Thụ, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Anh Tuấn là những người được Lê Đắc Hiếu thuê sản xuất vận chuyển thuốc nổ nhưng đều phải chịu mức án từ 4 năm đến 10 năm tù giam. Qua vụ việc này cho thấy sự hiểu biết pháp luật và tinh thần tố giác tội phạm của một bộ phận người dân rất hạn chế. Sự cản nể, muốn lao động kiếm tiền nhưng không cân nhắc suy nghĩ việc làm của mình đã khiến các bị cáo nêu trên phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình trạng xe chở quá tải trọng đã giảm mạnh. Tuy vậy, những tháng đầu năm nay, tại một số địa phương, xe cơi nới kích thước thành thùng để chở hàng quá tải có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Đặc biệt, tại những địa phương có bến cảng, mỏ vật liệu xây dựng, tình trạng này càng phức tạp hơn. Cần làm gì để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xe quá tải bùng phát? Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Chặn xe quá tải bùng phát trở lại.
Những ngày đầu tháng 5, trên tuyến đường Đình Vũ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng liên tục triển khai kế hoạch lập trạm cân di động kiểm soát tải trọng xe. Khu vực mà đơn vị lập trạm cân có mật độ phương tiện giao thông dày đặc, kết nối với hệ thống cảng biển lớn nhất Hải Phòng. Để phát hiện từ sớm các phương tiện nghi ngờ quá tải, lực lượng chức năng phải hóa trang mật phục, phát hiện từ xa và báo cho lực lượng làm nhiệm vụ công khai trên đường. Thượng tá Phạm Văn Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý gần 300 trường hợp vi phạm quá tải trọng. Các lái xe có nhiều chiêu trò để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Các đối tượng vận chuyển hàng quá tải này vẫn lợi dụng vào những thời điểm khó khăn phức tạp như là thời tiết mưa gió hay là vào các cái thời điểm mà lượng tuần tra kiểm soát giao ca, thời điểm ngày nghỉ, ngày lễ hoặc là đối phó đi hành từng đoàn để gây khó khăn cho việc dừng phương tiện kiểm soát của chúng tôi.
Sau một thời gian tạm lắng, những tháng đầu năm nay, xe quá tải có dấu hiệu tăng trở lại. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, tại đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Tổ công tác Thanh tra Giao thông và Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát 89C05562 chở hai container loại 40 feet và còn chất thêm hàng trăm bao hàng trên nóc với tổng chiều cao trên 5 mét. Theo Trung tá Lê Anh Sơn, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, để giải quyết vấn đề xe quá tải phải phân công rõ trách nhiệm của các lực lượng chức năng.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phải kiểm soát được cái nơi xếp dỡ hàng hóa, kiểm soát ngay từ gốc. Trên đường thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng để mà kiểm tra xử lý thì mới đảm bảo được cái yêu cầu. Nếu như mà chúng ta không làm từ gốc, các cái phương tiện hoạt động trên đường rồi chúng ta kiểm tra căn cứ vào các cái giấy tờ hóa đơn hoặc là lúc đấy đưa các cái phương tiện đi cân thì mất rất là nhiều thời gian, hiệu quả nó sẽ không cao. Mà chúng ta sẽ phải kiểm soát ngay từ gốc, yêu cầu các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị không chấp hành cái nội dung này thì sẽ bị xử lý.
Không chỉ trốn tránh, táo tận hơn, các đối tượng còn dùng ô tô chèn ép xe của lực lượng chức năng để đánh tháo xe vi phạm. Mới đây, tại đường tỉnh 390 thuộc địa phận xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, khi phát hiện xe biển kiểm soát 14N7018 có dấu hiệu chở hàng quá tải, tổ công tác kiểm tra tải trọng lưu động thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương đã dừng phương tiện kiểm tra, nhưng lái xe chốt cửa, ngoan cố không xuất trình giấy tờ. Sau đó, có một đối tượng dùng xe bán tải chạy chặn ép đầu xe công vụ của tổ công tác để cho chiếc xe quá tải tẩu thoát. Ông Vũ Đức Hạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát tải trọng xe tỉnh Hải Dương cho rằng, lực lượng có kiểm soát được 24/24 giờ cũng không thể thay thế máy móc thiết bị. Vì vậy, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và việc kiểm soát tải trọng xe để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này.
Ứng dụng khoa công nghệ vào tuần tra kiểm soát phát hiện xe vi phạm rất quan trọng. Đối với Hải Dương chúng tôi thì có nhiều vụ chống đối. Khi có cái sự kết nối giữa các cơ sở dữ liệu và có các cái căn cứ pháp lý thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được. Không cần thiết phải chặn, không cần thiết phải sử dụng đông lực lượng để mà xử lý vi phạm. Chỉ cần phương tiện có dấu hiệu vi phạm, dừng không kiểm tra, có biển số, chúng ta có thể truy xuất được toàn bộ vào cái cơ sở dữ liệu đăng kiểm. Đến thời kỳ đăng kiểm, phương tiện này đến buộc phải lộp phạt. Thay vì cái việc lập biên bản lỗi chính xong rồi chờ 10 ngày sau chúng ta lại quyết định thì có thể tích hợp in ngay được ra cái kết quả. Sau khi đi qua cái bàn cân điện tử có kết quả cân thì in được ra biên bản và có thể xử phạt ngay tại chỗ. Như vậy được phòng chống được cái tiêu cực trong cái sản phẩm xe cũng như xử lý vi phạm.
Thời gian qua, những chiếc xe quá tải trọng chạy trên đường là nỗi ám ảnh của người dân khi tham gia giao thông bởi những hung thần này đã liên tục gây ra những vụ tai nạn giao thông thương tâm. Trước thực trạng này, các cơ quan có thẩm quyền nên sớm có giải pháp giải quyết nạn xe quá tải bùng phát, giúp người dân an tâm khi tham gia giao thông.
Cái và cái nông nắng mưa dâm trong ruộng bờ không hề làm đau cây lúa, sao người nỡ đổ cho tôi? Cái có cái và cái nông kiếm tim từ trong rơm ra gom lời chát mặn đắng cay thành câu ca dao ru đời. Ru gì giữa cõi thinh không, ru gì thêm nỗi trong mong, ru lời thân cỏ hoang vắng đâu rồi những ngày hoang sơ tiến cùng với người ở lại hạp theo trăng đến cùng mây. Dù gì giữa cõi thinh không, dù gì thêm nỗi trong mong, dù đắm sâu vào nỗi nhớ quê nghèo đâu nở như vôi, duyên tình đất trời không cả để ca dao mãi cùng người. Cái và cái nông nắng mưa dâm trong ruộng bờ không hề làm đau cây lúa, sao người nỡ đổ cho tôi. Cái có cái và cái nông kiếm tim tư trong rơm ra gom lời chặt mặn đắng hoàng sơ tiến cùng với người ở lại hạc theo trăng đến cùng mây.
Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Điều 19, vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp xã quản lý. 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Bày bán thực phẩm không có tủ kính hoặc thiết bị bảo quản không phù hợp vệ sinh. B. Bày bán thực phẩm không có bàn hoặc giá cao hơn mặt đất theo quy định. C. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn hợp vệ sinh. B. Không đảm bảo vệ sinh, nhà ăn, nơi chế biến kinh doanh. C. Sử dụng dụng cụ ăn uống, làm bằng vật liệu không an toàn, không đảm bảo vệ sinh. D. Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải, đảm bảo vệ sinh. D. Không thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày, cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp không thông thoát, gây ứ đọng. E. Không có nhà vệ sinh, nơi rửa tay. G. Không lưu mẫu thức ăn hoặc lưu mẫu nhưng không đúng quy định. 3. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng nguyên liệu để chế biến thức ăn không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. B. Sử dụng nước không đạt quy chuẩn để chế biến kinh doanh thực phẩm. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 1 tháng đến 3 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. B. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 3 tháng đến 6 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 điều này. B. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2, điểm A khoản 3 điều này.
Điều 20. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp huyện trở lên quản lý. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau. A. Bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều. B. Thực phẩm không được bày trên thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, không có bàn hoặc giá cao hơn mặt đất theo quy định. C. Không có giao thất riêng cho thực phẩm chín và thực phẩm sống. D. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường, cách biệt với nhà vệ sinh và các nguồn ô nhiễm khác. B. Sử dụng dụng cụ ăn uống làm bằng vật liệu không an toàn, hợp vệ sinh. C. Dùng các chất tẩy rửa không được phép sử dụng trong sinh hoạt và chế biến thực phẩm. D. Chế biến thực phẩm không bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh. D. Phòng ăn, bàn chế biến thực phẩm, kho chứa hoặc nơi bảo quản thực phẩm không bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh. G. Không có hồ sơ ghi chép theo dõi hàng ngày hoặc hồ sơ không thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định. H. Không có hợp đồng trách nhiệm về bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm theo quy định hoặc hợp đồng với cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định đối với nhà ăn, bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn. K. Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh. L. Không thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày, cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp không thông thoát, gây ứ động. K. Không có nhà vệ sinh, nơi rửa tay. M. Không thực hiện việc giám sát an toàn thực phẩm theo quy định. N. Không lưu mẫu thức ăn hoặc lưu mẫu nhưng không đúng quy định. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các hành vi sau. A. Sử dụng nước không đạt quy chuẩn để chế biến, kinh doanh thực phẩm. B. Không thực hiện kiểm nghiệm nước định kỳ theo quy định. C. Sử dụng nguyên liệu để chế biến thức ăn không có nguồn gốc xuất xứ. D. Chủ nhà hàng ăn uống, khách sạn, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin, bếp ăn tập thể xảy ra ngộ độc thực phẩm. Chủ cơ sở nơi có căng tin, bếp ăn tập thể xảy ra ngộ độc thực phẩm. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 1 tháng đến 3 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. B. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 3 tháng đến 6 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại điểm A, B và C, khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 điều này. B. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm D, khoản 2 và điểm C, khoản 3 điều này. C. Buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm do ăn uống phải thức ăn, đồ uống không bảo đảm an toàn đối với chủ cơ sở nơi có căng tin, bếp ăn tập thể xảy ra ngộ độc thực phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này.
Điều 21. Vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm một trong những hành vi sau. A. Bày bán thực phẩm không có bàn, giá, kệ, phương tiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. B. Không có dụng cụ che nắng, che mưa, bụi bẩn, ngăn côn trùng và động vật gây hại. C. Nơi bày bán không cách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm. D. Không có thiết bị bảo quản thực phẩm theo quy định. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm một trong các hành vi sau. A. Sử dụng nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố không có nguồn gốc rõ ràng. B. Sử dụng dụng cụ ăn uống, chế biến, chứa đựng bảo quản thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. C. Sử dụng bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm. D. Sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến, kinh doanh thực phẩm. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. B. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm quy định tại điểm A khoản 2 điều này.
Điều 22. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường, không có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc xác nhận. B. Không tuân thủ các quy định của pháp luật về vận chuyển, lưu giữ thực phẩm biến đổi gen, sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sản xuất kinh doanh thực phẩm từ sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen không có giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, hoặc không có tên trong danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm theo quy định của pháp luật. B. Sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ không thuộc danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ. C. Sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ nhưng không tuân thủ quy định về liều chiếu xạ. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. B. Buộc thu hồi, thay đổi mục đích sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy hàng hóa vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm A, khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 23. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 1. Xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn với các mức sau. A. Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 30 ngày. B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp xã quản lý có hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng. C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp huyện quản lý có hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng. D. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp tỉnh trở lên, quản lý, có hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng. 2. Xử phạt đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn trên 3 tháng với các mức sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp xã quản lý. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp huyện quản lý. C. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp tỉnh trở lên quản lý. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi giả mạo sửa chữa giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu các loại giấy tờ giả, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa đối với các hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc đăng ký kiểm tra để cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc đăng ký kiểm tra để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này.
Mục 3. Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm. Điều 24. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi lưu thông thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhưng chưa có thông báo kết quả kiểm tra lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu. 2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không thực hiện việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu, thuộc diện bắt buộc phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định. B. Nhập khẩu thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ nhưng không có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy định. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc dừng lưu thông, thu hồi đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu chưa có thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu không được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại điểm A khoản 2 điều này. B. Buộc thực hiện việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này. C. Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này.
Điều 25. Vi phạm các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm. 1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với các mức sau. A. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không lưu giữ hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc có lưu giữ hồ sơ nhưng không đầy đủ theo quy định. B. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu, lưu thông trên thị trường thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc có giấy nhưng đã hết hiệu lực. 2. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, bị biến chất. B. Sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc hại. 4. Phạt tiền bằng 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này, nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt quy định tại khoản 3 điều này thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm, nhưng số tiền phạt không quá 100 triệu đồng. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. Tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm từ 6 tháng đến 12 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không đăng ký bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đang lưu thông trên thị trường đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường, buộc thay đổi mục đích sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa hoặc tái xuất sản phẩm hàng hóa nhập khẩu đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. D. Buộc tiêu hủy tăng vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1, trang tin điện tử tiengchuong.vn, báo Thái Nguyên điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.